Ly, ngày 10 tháng 3 năm 1984.
Xin đổi ơn Đấng Chúa Trời, xin đổi ơn Đức Công Tư, và xin đổi ơn Thầy đã vì lòng từ bi cho anh em chúng con có được duyên lành hôm nay để gặp Thầy tại thiền đường Southern Valley. Trước khi xin giới thiệu với Thầy thành phần của anh em ban chấp hành, con xin phép Thầy để trình bày sơ lược về diễn tiến của việc bầu hội trưởng Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ vừa qua. Thưa Thầy, giai đoạn thứ nhất là chúng con có gửi một cái thư thỉnh ý đi tới tất cả các trung tâm, các thiền đường ở tại Hoa Kỳ. Trong đó có 5 câu hỏi. Và câu thứ nhất là có thấy cần thiết về việc thành lập hội hay không? Câu thứ hai là có đồng ý để cho ban chấp hành đương nhiệm tổ chức bầu cử hay không? Câu thứ ba là nếu mà không có đồng ý thì là có thể mời thiền đường nào đứng ra tổ chức hay không? Và thứ tư, nếu mà không có thiền đường nào đứng ra tổ chức thì có chấp thuận để cho Văn Đức Minh Đạo đảm trách không? Và câu thứ năm, các đề nghị khác nếu có. Sau khi thư được gửi đi thì chúng con có nhận được và đúc kết thư thỉnh ý là có 214 bằng đạo đồng ý về cái việc lập hội, nghĩa là và chỉ có 5 người là không thấy làm việc lập hội không cần thiết. Căn cứ trên cái đa số đó, ngoài ra 211 bằng đạo trong số 220 bằng đạo được thỉnh ý thì đã đồng ý để cho ban chấp hành đương nhiệm tổ chức cái việc bầu cử. Do đó chúng con đã gửi một cái thư nữa đi, trong đó để mà xúc tiến cái việc ứng cử và bầu cử. Thì đơn và thư gửi đi, nhưng mà cho tới hàng chót không có thiền đường nào có ai ra ứng cử hết. Có một số thiền đường thì đề cử cho con để xin lưu nhiệm việc hội trưởng. Do đó chúng con lại gửi một cái thư để xin thỉnh ý về cái việc lưu nhiệm hội trưởng, thì thu nhận được trong số 227 bạn đạo thì có 224 bạn đạo đồng ý, có 2 bạn đạo không ý kiến và 1 bạn đạo không đồng ý. Thì căn cứ trên đa số các bạn đạo đã đồng ý về việc lưu nhiệm, thì con xin trình với Thầy trong cái việc tiếp tục sinh hoạt cho hội. Thưa Thầy, con xin trình Thầy về cái thành phần của ban chấp hành. Thưa Thầy, ngoài hội trưởng ra, tổng thư ký là anh Nguyễn Công Thanh. Thưa Thầy, anh tổng thư ký. Thưa về khối kỹ thuật là anh Nguyễn Ngọc Hải, là trưởng khối. Là khối ngoại vụ, anh Lê Trung Trực, là trưởng khối. Là khối nội vụ, là anh Hồng Phong. Và tổng thủ quỹ là anh Phan Thanh Quang. Là cố vấn về kế toán là anh Lê Quang Minh. Phụ tá về khối ngoại vụ là anh Nguyễn Minh Hoàng. Thưa Thầy, trong khối kỹ thuật thì có giám đốc nhà in Vô Vi là anh Lý Văn Cháo, trưởng ban kinh sách là anh Phạm Ngọc Thu, phụ trách trưởng ban đánh máy là anh Khương Bụ Vò. Trong khối nội vụ có trưởng ban thu băng cassette chị Phạm Kim Ngọc, trưởng ban về thu hình video là anh Võ Trọng Nghĩa, trưởng ban hướng dẫn công phu là anh Hà Văn Minh, và trưởng ban về phân phối gửi kinh sách là anh Đoàn Quốc Trấn. Thưa thầy, trong 2 năm vừa qua, theo cái tinh thần trong cơ phổ truyền, thì Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã cố gắng quảng bá cũng như là kêu gọi sự phát tâm của các bạn đạo ở các nơi chưa có thiền đường để mở thêm các trung tâm, các thiền đường để cho bạn đạo hoặc là cho những đồng bào dễ liên lạc để xin các tài liệu tu học. Và cho tới hôm nay thì ở trên Hoa Kỳ có 51 trung tâm và thiền đường ở rải rác tại nhiều tiểu bang. Nhân dịp hôm nay, chúng con xin thỉnh ý thầy để cho chỉ thị về cái đường lối hoạt động như thế nào trong tương lai để anh em chúng con theo đó mà thi hành. Xin chào.
Cảm ơn hội trưởng. Theo tôi thấy, từ ngày chúng ta đi ra hải ngoại mà ta xây dựng được một số phát tâm hướng thẳng về con đường tu học, nhân lộ nhân hậu mới tạo ra một cái nơi để cho những bạn vô vi tâm thức bình đẳng tương ngộ học hỏi lẫn nhau, thì tự nhiên nó để đi tới lần lượt. Nhưng mà cách làm việc thì mỗi người hướng thượng, hy sinh tanh hư tật xấu mới trở về hội tụ ngồi với nhau thành là một nhóm nhỏ, và cho đó là một cái hội. Nhưng mà cái tinh thần nó lại lớn rộng hơn phàm tâm tổ chức. Thì kỳ thật những người ngồi xung quanh đây đại đa số là phát tâm và ý thức rõ việc ta phải làm. Cái thứ nhất làm hữu cho chính mình, cái thứ nhì để ảnh hưởng những người chưa hiểu đạo. Đó là những trung tâm hiện tại bây giờ phát triển, những điểm đó nó sẽ từ từ tùy theo sự công phu của mọi hành giả, và nó phát ra tia tháng sáng thanh tịnh, lúc đó nó mới tương giao càng ngày càng dồi dào hơn. Cho nên anh em đã có được một cái hội trật tự, và phải giữ quy củ trật tự và làm cái nội quy cho rất rõ rệt. Trong ý nguyện phát tâm thì cái khối vô vi nó sẽ phát triển, và nó bất chấp những ngoại lai. Việc làm có trật tự nhiên hậu mới giúp được một số người lớn, nếu không có trật tự không giúp được một số người lớn. Cho nên cái sự phát tâm cao quý ngày hôm nay mà Hội Ái Hữu Hoa Kỳ có một số người tu, và có một số người còn dưỡng cái tâm chấp Hội Ái Hữu, thì cái chuyện đó không thành vấn đề với những người phát tâm. Những người còn chấp Hội Ái Hữu thì họ đây rồi, họ sẽ bỏ cái chấp và họ trở về với sự thanh tịnh. Lúc đó chúng ta vẫn còn bạn tu không có mất. Cho nên các bạn đã có phát tâm và huynh đệ đã hy sinh cao ngồi chung với nhau, đó là một điểm hào quang thanh tịnh sáng suốt của bên trên đã chiếu. Cho nên các bạn phải lợi dụng cơ hội này thiền nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, bỏ tánh hư tật xấu, và không nên hướng ngoại tạo sự động loạn nữa. Chúng ta luôn luôn hướng nội trong thức sáng suốt, nhưng hậu chúng ta mới có kết quả tốt. Cho nên các nơi thiền đường, các trung tâm cũng vậy, lần lượt đây họ có ý chí tu thì đương nhiên họ sẽ hội tụ được. Cho nên cái hội Ái Hữu nó không phải riêng nhân gian, nhưng mà cõi thiên liêng cũng có. Cho nên khi các bạn thanh tịnh thì những bạn của chúng ta tu trước kia đã bỏ xác đi rồi, họ cũng về hội tụ với chúng ta và giúp đỡ anh em lo tu học. Còn bài trên thì khỏi nói, đó là luôn luôn quang chiếu cho những người tu học của vô vi trong thực tâm, không có lấy đôi môi nói để tạo ra nó dốc và không tiến được. cái điều này là điều quan trọng. Tôi đã nhắc tất cả những các bạn tu, khi mà bước vào thiền vô vi, học vô vi, thì phải ý thức được vô vi là gì. Cho nên chúng ta đã đưa căn nhà ra làm, cho chúng ta không phải lấy của chúng sinh làm cơ hội. Cho nên do sự phát tâm cao độ đó, sánh với trời, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên mọi người đã phát tâm đưa một nơi ra, phải trì cái trí đó tu học. Bất chấp ngoại luận, họ nói gì thấy kể, tâm ta thanh tịnh là được rồi. Cái chết của chúng ta có thanh tịnh, chúng ta mới đi về nguồn cội. Mà chết của chúng ta động loạn, không bao giờ chúng ta đi về nguồn cội. Cho nên chúng ta không nghe những lời tạp nhạp của ngoại cảnh, nhưng mà tâm chúng ta giữ vững. Thì cuối cùng con đường đi đến của chúng ta là sẽ hoàn mỹ, thanh tịnh mới đạt pháp. Thế trong một thời gian tôi đi du thuyết chỗ này chỗ nọ, thì tôi thấy một số người mới cũng nặng trược, nhưng mà tôi phải cam tâm ra gánh, cho nên cũng sanh ra một cái bệnh trong tim không ít. Nhưng mà rồi Thượng Đế cũng cho tôi có cơ hội được an nghỉ và điều trị bằng luồng thanh điển của bên trên. Tôi thấy ngày hôm nay tôi hơi đỡ được một chút, chứ cũng chưa hết được. Cho nên hôm nay tôi đến tôi thăm hội, thăm sự phát tâm của mọi người. Rồi một ngày nào nữa tôi sẽ trở lại và chúng ta sẽ tương ngộ đông đảo hơn và nắm lấy sự cái tinh thần sáng suốt, xây dựng tự tu tự tiến, không nên pha dèm bất cứ một vụ gì ở bên ngoài vô. Các bạn đã có trình độ rồi, bạn được thanh sạch mà pha một chút bụi trần vô là nó cũng phải mất công làm cho lòng lại. Cho nên đi đi lại lại không thành. Cho nên chúng ta quyết tâm nắm một con đường thanh tịnh và sáng suốt, nhưng mà lượng từ bi phải trên hết, mở hết, tha thứ và thương yêu, xây dựng thì không còn tà khí xâm nhập. Nếu chúng ta còn tranh chấp hơn thua với thiên hạ là tà khí nó sẽ chiếm chúng ta trong tức khắc. Cho nên cái phương tu vô vi đây sẽ làm cho mọi người thức tâm, thực hành. Rồi từ đó nó sẽ có một cái thiền đường lớn rộng trong tâm thức của các bạn ngồi thiền mà ngộ. Chứ chúng ta không có để cái thiền đường cho chúng ta đập bể, không có. Cho nên chúng ta lấy cái tâm thức chúng ta điêu luyện, và do kỳ công của chúng ta đóng góp nó mới thành được cái đạo pháp lớn rộng của Thượng Đế. Thì chúng ta ở nơi một thiền đường thanh sạch trong tâm thức đó. Cho nên các bạn cố gắng tu, dù có gặp tôi không gặp tôi đã nói rằng các bạn nên cố gắng gặp tôi trên cõi thanh sạch thiền liền. Thời gian tôi đến đây tịnh dưỡng, nhưng mà phần hồn tôi vẫn theo dõi và chiếu quang cho các bạn. Cho nhiều bạn đã thấy có cuộc thay đổi trong tâm và thấy có chuyện kỳ lạ của luồng điển thay đổi đó. Nhưng mà để ý thức theo những cuốn băng tôi đã giảng ở kỳ trước, để cho các bạn thấy rõ rằng có sự hiện diện, rồi lúc đó chúng ta dễ làm việc hơn. Chứ còn ôm tâm đời, lý luận đời, nhờ đỡ thiên liên không có lợi cho ta. Nhưng mà chính chúng ta là thiên liên, chúng ta phát khởi ra, nhận tội của chúng ta, sửa mình để tiến tới, thì không có một khối nào có thể xâm nhập chúng ta khi chúng ta tự đạt tới thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự tiếp đón của các bạn ngày hôm nay. Tôi mong sức khỏe tôi nó càng ngày càng bình nhiều, rồi chúng ta sẽ đảm đạo nhiều hơn.
Chưa có gì hết, tại vì cái tình dẫn nhiều hơn. thì sẽ đỡ nhiều lắm. Thuốc cũng mất, hồi trước uống 4 năm nhưng mà giờ còn đâu. không có nghe. Bây giờ họ đã làm hết rồi, họ làm hết rồi thì nghe chúng sanh hành không. Tao cũng nghe rằng đây giảng hết rồi thì chờ hành giả hành chứ không. Bây giờ thành hết rồi, bao nhiêu đó là đủ cung ứng cho thế gian trở về trời. Nếu mà không chịu làm thì ở lại.
Thưa thầy, các tài liệu để cho anh em tu học thì sau khi xong cuốn Nhân Gian Du Ký thì thưa thầy có cuốn nào nên dịch thưa thầy?
Có là cái đó là thuộc về siêu, những người tầm thường chưa hiểu. Khi mà anh dồn mặt một người, anh phải dùng ba đạo thì mới rõ cái nguyên đạo luân hồi, nguyên là nguyên lý. Mọi người phải không biết, nhưng người thường đã dồn mặt anh, người tu cao người ta không có dồn mặt. Bây giờ trong một dồn ba kiếp, cùng đi tới trong ba kiếp để nó mới thi pháp độ nhân. Thì nguyên đạo luân hồi nó là trong bí mật dồn con thú thì nó biểu hiện ba kiếp. Tôi mới trình độ với thanh sản cũng như vào mọi người tu trực thanh tịnh sẽ đi tới nguyên đạo. Và nguyên đạo của mình trực tiếp chứ không có phần còn, không có mất thì gì giờ nó khác đi. Thì tôi giảng cũng bằng sau này là mọi người sơ hồn pháp luân đó là đưa thọ thủy pháp mà đốt cái trực điểm trong ngũ tạng và tư quan và chín tịnh. Và chín tịnh hai thân rồi thì ngũ quan mới chiếu chiếu cho chúng ta. Lúc đó ta đi trong cái thử thách mà không có gian nào, không có gian nào. Thử thách cái gì, thử thách người ta đi không được, nó khác với chúng ta trực tiếp của cái đó. Cho nên cái pháp này nó khác hơn cái pháp khác chút là đi thẳng và đối đầu trực tiếp, không có quanh co mất bảo u ơ nữa. Cho nên bên Thánh Hiền Đường thì cơ bút người ta xếp tất cả thiện đàng như một vị trí quyền đạo luân hồi, người ta phân phối hết cho cái cõi quyền để cho chúng sanh thấy rõ là chúng ta không phải là người của vật chất mà chúng ta là con người của quyền vi. Cho nên phải vệ nhãn mở một chút thì chúng ta thấy rồi cái quyền vi mà chúng ta quyết định tương lai tôi sẽ đi đến đâu, cái tia sáng thanh tịnh của được quyền vi tôi sẽ đi đến đâu. Thì người hành giả phải tự quyết thôi, trong nghe lời bên ngoài nói tràn gian đại hải không có dính dấp gì mình không. Cho nên mình phải tu cái hạnh nó mở. Đằng này có pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi lúc đó nó mới mở, mở cho tâm như thế. Chứ nhiều người không hiểu rồi nó được nhờ ông trên hộ độ chặt đi, mình không mở chúng ta có đưa đồ mình có chỗ chứa, mình phải mở trước thì người ta đưa đến mình cũng có chỗ chứa. Cho nên nhiều người mở rồi nói sơ là ta một ta không ta biến mười mà biến lên thăng cao, người ta được mở cái tần số đó rồi. Còn mình không chịu tu, không chịu mở mà cứ hướng ngoại cảnh mà kêu hộ độ ta đem tới tài liệu tới mình không có chỗ chứa. Hiện tại vô duy mấy trăm cuốn băng rồi nhiều người chưa chứa được cái gì hết. Nghe đi nghe lại rồi mở rồi mới chứa được. Thấy không? Mà chứa được rồi là người đó bước vào nẻo đạo rồi. Suốt cả cuộc đời họ cũng đi sai nữa. Cho nên nhiều người nói, tôi vô duy là một chuyện, anh hành bao lâu, anh có chịu hành không? Có nhiều người tu cái miệng mà giờ không có hành, không hành thì mình thua lỗ, mình phải đáng chịu. Còn mình hành, mình mở, mình có chỗ chứa rõ ràng. Không phải đợi người ta tới đục đẽo mình mới chứa. Mình mở rồi chứ cũng gì dẹp tự ai, gia đình gây gỗ này cái dẹp hết là mình mở thị chứa rồi. Thì cái bề trên thanh điểm xuống chúng ta mới thu được. Còn mình cứ chống đôi là đóng cửa thì cái thiện duyên nó đến, nó ở ngoài cửa chứ đâu vô bên trong được. Cho nên cái mọi người đều có giá trang vào cái nhẫn hòa rồi nó mới học được bên ngoài và học bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới chưa được. Thì thấy ta không phải là ở đây thì có ai phá cũng có động. Mà lúc nào cứ thấy ta ở đây thì nó động một, mình động mười. Mà thấy chúng ta không có đây. Thân ngoại thân. Cho nên cái pháp này tu xuất hồn, tu thân ngoại thân. Nó khác hơn pháp khác. Mà cái sự kỳ công trì kỳ khí của hành giả là quan trọng. Chứ không phải tu có chừng, tu kiểu không được, tu trong thực hành. Chứ đâu có cần thấy nhiều người. Cái ít mà chỉ tu là cái khối thiên liên Phật pháp chuyện mình. Còn đối đem ra bằng chứng bên ngoài lạm dụng làm chánh trị, nhưng mà vô nghĩa không, không có được, không nghe, không học được cái gì của mình. Hội đàn này không làm chánh trị, lấy cái chân chánh của trời đất ban bố về sửa nội tâm nội tạng để tân trị mình thôi. Sau đây mình mới về mình gom mình nói cho nó được. Còn nếu mình không tự trị mình làm sao mình đi được? Ai chia đất cho mình ở đó chứ nha. À, mình tự trị được, thanh sạch rồi mình mới về tam thanh có chỗ ở chứ. Nó phải có công. Cho nên tại sao mình coi chị đời xưa ông này mặc áo vậy, ông kia mặc áo nọ. Công về công tu học của họ, họ mới được. Ở thế gian thì dày công đi làm lượng có bộ đồ tốt vật. Thì trên thiên đàng cũng vậy. Phải dày công tu học thì mới có quần áo tốt thì mới. Đó là cõi thiên thôi. Còn cõi vật Phật là thanh sạch, bất chấp y phục. Thì chỉ giữ hào quang để là tu. Thì giờ là nó khác. Không có chấp gì y phục hình tướng. Mà trở về với căn bản linh quan đại định của chính mình. Cho nên những người tu đi ban đầu nghe nghe hay quá sao thì biết bỏ hết, bỏ không được. Tứ quan ngũ tạng nó đang ràng buộc. Thì bây giờ mình phải làm sao giải nó? Mình lấy đuốc thiêu đốt nó, càng ngày mỗi sơ hồn pháp luân thiền định là đốt nó, đốt cho nó tan dần. Lúc nó tan dần rồi chứ còn hòa tan. Cháy hết rồi nó hòa tan với thượng đế, hòa là một. Lúc đó mình thấy học. Cho nên cái hành giả mà cố gắng tu không có thất bại, chỉ có lợi cho mình mà không có hại gì hết. Nhưng mà người đời mắt phàm đuôi trí tâm họ đâu có hiểu. Họ có mắt mở trao tráo mà họ đâu có thấy thiên liên đứng bên họ. Phải đuôi không? Họ biết những cái lời siêu diệu mở tâm mở trí cho họ, mà họ không có mở tri giác để họ nghe. Phải biết không? Họ câm, họ nói những cái lời học hạch và không cởi mở, không có truyền cảm cho người khác được. Họ bị giới hạn, làm sao họ biết. Còn những người vô vi nó mở ra rồi, nó nói thao thao bất tuyệt mà để tâm hồn mọi người được mở. Và thấy họ đang giữ thuộc như nó và sự tiến triển của càn khôn vũ trụ qua là bột của nó. Thì lúc đó mới chứng minh người hành giả đó có hành mới thuyết được, không hành không thuyết được. Chứ hành ở đây hội chủ nhật đồ học anh em lần này tôi cái mở để cho nói chuyện, để tôi thử cái trình độ sao đụng chỗ nào mở chỗ đó. Thế ở đây cả hắn lại người ta chạy ra kia chê khen, và tôi thấy cái trình độ thị phi còn chưa thức giác. Nói đông nói tây nói tùm lum hết là thị phi, chứ không có phải là người tu chân chất. Người tu chân chánh người ta làm thân để tìm sự thanh tịnh sẵn có của chúng họ và khám phá những cái nguyên vi trong nội thức của họ để họ tiến mới là tu vô vi. Còn tới nghĩa là người thanh nhẹ để độ cho người trượt một hai câu, nhiều khi một chữ cái anh này nó hợp với chị kia nó một tiếng giờ họ tu, hay là người này hợp với ông cụ kia ông nói một tiếng tu. Tại sao bây giờ chùa chiền không làm gì được, cúng bái này kia cái nọ những cái lễ hồi xưa, nhưng mà ngày nay những thanh niên học việc khoa học nó cầu tiến mạnh hơn, bước vô đó không thấy học được cái gì. Cho nên học vô vi nó lập chùa tại gia, tâm thức nó là ly gia các ái, nó cứ dính dấp gì thế sự, thì lúc đó nó mới thăng hoa. Và ngay trong nhà nó cũng có thể đôi tâm khai triển về vườn đạo và chỉ giáo cho mọi người khác, vì hành động nó thay đổi hẳn. Trước kia nó mê trần tham ăn thua, ngày nay nó không có, nó cũng khác vì chân tu trụ trục, thành nó đỡ lắm. Cho nên cái phương pháp vô vi này phải thực hành mới thấy rõ ràng là cái giá trị của ta đã hành và ta gặt hái được. Thì nhiều người không hiểu, chấp nó cái pháp này là tà, mà hỏi ngược lại cho tà là cái gì, họ trả lời không được. Cái gì kêu mà tà? Thanh trực hợp phân chưa nổ, làm sao họ biết đó là tà? Lý ngoại lai là lý tà, lý thực hành là lý chân giác. Thì người thực hành nói chuyện khác, người chưa thực hành nói chuyện với lý ngoại lai AA đủ chuyện, đó là tà mà sao chửi người ta tà được. Thế chứ chứ đi lạc được. Thế con đường tu của vô vi này phải gọt sữa, phải tự tu để giải nghiệp. Khi nghiệp chúng ta có, nghiệp tâm nó bao vây trong cái tâm thức của chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày nay gọt chút, mai gọt chút, chùi chút, nó mới mở ra, nó mới bừng sáng. Nhưng mà không có ai thay thế chúng ta giải nghiệp được, chúng ta tự giải nghiệp. Cho nên các bạn tu soi hồn, pháp luân thiền định mới mở nhiêu chút mai. Chứ đâu có mở cái ào, không bao giờ mở cái ào. Bởi vì nghĩa là chúng ta cách trăm năm nghiệp chướng à, thì bây giờ phải mở từ từ. Cho nên khi mà mở từ từ mà chúng ta chịu đựng được đó, thì cảm thức cái sự trì kỳ trí của chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Lúc đó cái tia sáng thanh tịnh của chúng ta ban bố ra, nó sinh ra. Ta không nói một lời nhưng mà độ được ta như nó khác đi. Lúc đó ta dùng kinh sách thấy rõ, những vị thành tâm cũng làm với như đó. Bây giờ ta được phần, ta cũng làm với như đó. Chứ ta không có kể ơn với chúng sanh, không có những cái ảo tưởng nó là những cái phép quyền diệu, những cái thần thông này, thần thông kia, thần thông nọ. Thần chúng ta chưa định, mà làm sao chúng ta thông được những cái gì mà về trên ta đạt, mà chúng ta đi tìm thần thông. Thấy không? Chúng ta tu được tinh khí thần điều hòa rồi, thần chúng ta mở đi, thì chúng ta mới đoán cái sự cảm thông của bên trên. Cái sửa tâm sửa tánh mau lẹ trong một phút khắc như bằng thần thông. Chứ người người nói thần thông là biến cái xe hơi tiêu liền cái này kia cái nào đó, đó là ảo thực. Thấy không? Tôi dò cái miếng kiến này bể, không có ăn chung gì hết, đó là trượt, không phải thanh. Còn thanh nó khác, thanh là âm thanh nói ra đưa hồn người ta tiếng rõ ràng, làm cho nó tự nhiên, tự giác, tự thanh nhẹ, giúp nó lăn lăn đi lên, và nó giải tỏa tất cả những phiền muộn trong tâm nó. Cho nên ở thế gian tương lai sẽ bị nhiều ảo thuật biến giải, để tu để thần thông để phá này phá kia phá nọ, rốt cuộc kết quả đối với vô vi nó phá không được. Thì các bạn đã nghe từng nhiều người ta nói tôi chết rồi rồi đủ thứ hết, nhưng mà tôi còn ở đây. Họ làm sao hiểu được cái cơ quyền, cơ thanh tịnh ở bên trên mà họ mới làm chuyện độc trời được. Cho nên các bạn cũng ở trong đó thì giữ cái thanh tịnh cho tin cậy, nhưng không giữ cái thanh tịnh cho tin cậy. Không có mệt hết,
học như là mệt
rồi. Hôm nay thì xin phép để cho chưa chụp vào và cái ảnh của mấy anh em.
Bắt đầu.
Nhớ rồi. Nhớ cái tròn đó.
Tròn đi, mấy chục kilo thịt cho lại.
Này nó ăn mặc như con voi muốn đổ rồi.
Mời chị Tấn.
Thế xin các bạn, trời rất là bằng trời.
ta cũng đang sống, nhưng mà bữa nay khác là mai khác, mỗi khác con đi mỗi chuyến mỗi bản mỗi tháng tự, nhưng mà quy cũng là họ
quan quan
là
quỷ quan
anh ấy từ nghiên cứu trong cái roulette, từ đánh cái roulette làm sao số chạy lòng vòng vòng chút mà vui gì hay không anh hết. Thì ở thế gian chúng ta chạy qua chạy lại trong cái cảnh ông Dương kích động và hoảng động, lúc cuộc chúng ta về không, nhưng chúng ta đã tu chúng ta biết ngộ và không mới thấy ông tu ngộ không giỏi giỏi lắm, nhưng mà ông mới ngộ được cái không là ông suốt suốt cao nhất đời. Chúng ta ở đây cũng vậy, đi cũng cách này cách kia, lúc cuộc đời cũng không quy không. Chúng ta đi trước chút thôi, đi trước chút để thưởng cái hạnh phúc ông trời ban, chứ không phải người thế gian ban đó. Người thế gian không có ai ban hạnh phúc, chúng ta con ruột nó cũng ban hạnh phúc chúng ta được, nó chỉ phá rối mà thôi. Mà sao tại sao có cuộc phá rối trong gia đình nên chỉ để mình thấy rõ nghiệp thành rõ. Còn không thấy rõ nghiệp là gì mình thấy rõ, thấy không? Phải thấy cái đinh nó xấu mình mới trở, chính mình thấy không có giá trị. Cho nên anh dạy các em môn sinh về võ thì dạy những đường thanh tịnh cho nó, cái dạy nó đánh động nó đem ra nó ăn thua nó sanh sắc. Cho nên mình dạy nó chỉ nó thiền nên đây là dạy thêm cái thân cứ động để thanh tịnh. Và khi anh càng thanh tịnh rồi, anh thấy cái thức hạ lệnh cái tay di chuyển, cái thức nó rút và động thức, anh thấy rõ chưa? Thì mình vun bồi cho nó hiểu cái thức, mà để nó tự giải thoát. Học võ để chạy đòn, không võ để tính người ta là như tiếng Anh là tiếng học cũng vậy, học võ để chạy đòn mới là giỏi giỏi, nghe à? Có nhiều ông giỏi giỏi ông không có đánh người ta đâu, bao giờ chứ đừng bó tay mà ông chạy, tôi đánh đâu ông chạy đâu, chạy đòn mà để cứu độ cái nhỏ đầu khuyên nó bên trên đưa xuống, rồi nguyên tâm thức thì tôi sang suốt, mà hiểu được nguyên lý thanh tịnh mà tôi đi trong những đường nhỏ nó là đạo pháp. Thuộc ngũ hành trong cơ thể, sân khắc trong cơ thể, trụ thân trong cơ thể, trụ thì cái cú đấm khác, nghĩa là phân tán cái cú đấm khác, hay vô cùng nằm trong cái sân khắc của cả không vũ trụ. Nhưng mà đi cho tốt, cho thanh tịnh thì nó cũng có đạo trung tâm, vừa muốn vừa tịnh. Hồi xưa nó vừa muốn vừa tịnh, nó hay vô cùng. Cho nên tại sao trên núi mấy ông thầy chùa ông tu hòa thượng tu ông nhỏ với cái trước ông còn mà trên chuyến cho ông giả rồi ông ngồi thiền. Cho nên không phải là người nào cũng ngồi thiền, có đứa anh dạy nó thiền, có đứa anh dạy nó thiết vậy, ta không làm phải cho nó muốn nó giải rồi. Tất cả những cái gì như nào là bát kim là liên qua cái này liên qua như cha đi coi hát đó, cũng như tụi hát của bát kim sắc chứ không có gì đâu. Anh vô coi mà đào rất lớn rất lớn rất thật yên thông cảm nhẹ tâm, nhưng bát kim làm được nữa. Bây giờ tôi hiểu bát kim là đi qua là có tiền đặt, đi qua đủ tiền hết,
mà sao nghèo cũng đánh võ,
để đánh võ chứ sao? Trong cái định luật sanh khắc, mình sống trong ngũ hành, để thể xác nó sống trong ngũ hành, nó phải đi trong sanh khắc, mà nó có thiền rồi nó mới rõ cái sanh khắc, nó là thông minh hơn một chút. Và thiền thấy thiền có người thiền được người thiền được. Cái người cho nghe lý kinh 1-2 năm mà không thiền đâu, không có giữ thiền đâu. Cái lục sinh khắc nó giữ lắm. Nhưng mà cái đó là của tự nhiên. Đã đánh võ này như thế nào để hòa mình với tự nhiên. Rồi từ đó nó sẽ tìm ra siêu nhiên. Tự nhiên người tôi vô vi đây thiệt được là đại phước. Thiên này là anh ngồi anh xa hồn để con trở về với tự nhiên. Anh làm pháp luân thường chuyển để tự nhiên sống luôn. Thì lúc đó nó định siêu nhiên. Mình học bài. Cho nên cái pháp lần này đầy đủ, không có thiếu chỗ nào hết. Không có thiếu một mảy may nào. Anh ngồi nghe nghiên cứu lại con đủ chưa? Suốt tập đời suốt tập. Từ đây anh đi ra ngoài, xuất hồn ra ngoài rồi anh mới thấy anh nó cũng được mình chạy dữ lắm. Coi từ lúc đó cái giỏ mình xài được mình sẵn tình như xài giỏ khác. Cho nên tôi đã chuẩn bị cái giỏ xài cho anh kia trong kia là nguyên lúc rồi. Đó là một môn giỏ vô cùng tuyệt diệu. Nhìn xuất ra nó làm gì em nhìn ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật. Đừng quên cái đó. Từ đó nó biến hóa, thiên biến dạng hóa. Người tu ở môn khác ấy, thì họ nói ở tu tu Phật, tu chết tu thành Phật. Mình biết cái thời không tạm. Cõi này mình đi tới giai đoạn này, mình đi giai đoạn này, mình đi giai đoạn này, mình đi giai đoạn này. Tâm mình vẫn giữ Phật. Đường phải đi